Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp. Yên Dũng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ca trù.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 8, tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát động các phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể cùng 50 tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương tại hội nghị. Tại hội nghị, 15 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Qua tọa đàm tại hội nghị với 3 điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu cho thấy, việc học và làm theo Bác không phải quá xa xôi mà gần gũi gắn với nhiệm vụ được giao của từng địa phương, đơn vị cá nhân. Toàn tỉnh có trên 12,4 nghìn việc làm tốt của tập thể, trên 439 nghìn việc làm của đảng viên và hàng trăm nghìn việc của đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo Bác. Nội dung đăng ký tập trung vào thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, nâng cao chất lượng công việc được giao, không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khẳng định những kết quả chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung hưởng ứng các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra. Việc học và làm theo Bác thời gian tới cần gắn với thực hiện di chúc của Người.
Cần tiếp tục tập trung cao điểm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị nền tảng sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới. Cần có sự quá quyết liệt trong thực hiện các hiệu quả phong trào thi đua. Mỗi cơ quan đơn vị địa phương cần phải tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh, lựa chọn những công trình phần việc có nghĩa thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong thực hiện thi đua, nhân rộng các cách làm hay sáng tạo để phong trào thi đua phát triển rộng khắp.
Đồng chí cũng đề nghị các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và khẳng định đây chính là những việc làm tốt, những bông hoa đẹp dâng lên Bác Hồ kính yêu.
Cũng tại hội nghị biểu dương tập thể cá nhân tiêu biểu học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lại Thanh Sơn, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở và chống rác thải nhựa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn nhấn mạnh, phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng nhằm lập thành tích hướng tới các sự kiện lớn của đất nước, của dân tộc, trong đó trọng tâm là hai nội dung lớn, một là cán bộ công chức viên chức tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức viên chức gương mẫu tận tụy chuyên nghiệp, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Hai là chống rác thải nhựa nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống, môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Để các phong trào thi đua đi vào thực tiễn tránh bệnh hình thức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành, các địa phương doanh nghiệp, mỗi cán bộ công chức viên chức và nhân dân trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ giải pháp.
Cần triển khai ngay phong trào cán bộ công chức viên chức Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở nhằm nâng cao chất lượng văn hóa công sở và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn và công sở văn minh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó xác định mục tiêu lấy việc lấy người, dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ.
Hưởng ứng các phong trào thi đua, đại diện ngành giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh đoàn thanh niên đã phát biểu. Hưởng ứng các phong trào thi đua, đại diện ngành giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh đoàn thanh niên đã phát biểu hưởng ứng những nhiệm vụ mục tiêu cụ thể được đề ra. Hai phong trào thi đua được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp hiện đại vì người dân phục vụ, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu mạnh về kinh tế xã hội, xanh sạch đẹp về môi trường sống.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn. Văn bản này được ban hành sau khi có chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công tác này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến nội dung văn bản của Bộ Xây dựng đến chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng, các chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác sử dụng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về quản lý công tác xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng tại các nhà xưởng, nhà công nghiệp đang đầu tư xây dựng trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp ủy quyền, tăng cường công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường kích thước lớn trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng thì xử lý nghiêm theo quy định.
Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh hiện có 140 dự án thu hút đầu tư đang triển khai xây dựng thực hiện. Trong số này sẽ có khoảng 50 dự án có thể hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm nay. 8 tháng qua, toàn tỉnh thu hút mới 60 dự án trong nước, gần 50 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI và điều chỉnh tăng vốn gần 30 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 720 triệu đô la. Cũng trong những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có thêm hơn 100 dự án vào hoạt động và mở rộng, đóng góp thêm hơn 20.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Trong số các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng hiện nay, có nhiều dự án mới được chấp thuận trong năm nay. Nhiều dự án đang có tiến độ triển khai đầu tư nhanh, chuẩn bị đi vào hoạt động. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 50 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất. Điều này sẽ tiếp tục tạo cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh có sự tăng trưởng.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Triển khai chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025, tỉnh Bắc Giang sẽ dành trên 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ chơi phục vụ công tác dạy và học. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang sẽ đầu tư xây dựng 3.400 phòng học tại các trường mầm non, phổ thông, đảm bảo đủ một phòng học một lớp, xóa toàn bộ phòng học tạm, phòng học xuống cấp và học phòng học nhờ, có đủ các phòng học bộ môn, công trình, vệ sinh và các hạng mục khác, đồng thời xây dựng mới trên 1.600 phòng chức năng để đảm bảo đủ theo quy định của điều lệ từng cấp học, mua sắm đủ thiết bị dạy học tối thiểu của các khối lớp theo đúng lộ trình của chương trình giáo dục phổ thông, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời trong các trường mầm non.
Huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 công tác bảo hiểm y tế học sinh và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Năm học vừa qua, quy mô trường lớp học ở Hiệp Hòa tiếp tục được củng cố phát triển, kết quả phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì, chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực và phát triển vững chắc, xếp thứ tư trên 10 huyện thành phố, tăng 4 bậc so với năm học trước. Trong năm học tới, ngành giáo dục huyện triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2018-2019 được nhận cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các danh hiệu thi đua. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bảo hiểm y tế và xây dựng quỹ vì người nghèo được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương khen thưởng.
Sáng ngày 26 tháng 8, huyện Lạng Giang đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2019. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nên đợt hiến máu này đã có hơn 1.000 người tình nguyện tham gia đăng ký hiến máu, trong đó có rất nhiều tình nguyện viên hiến máu từ 5 lần trở lên. Ngày hội đã thu gom được trên 900 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm thứ 14 huyện Lạng Giang tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo tập trung, với 21 lần tổ chức đã có hàng chục nghìn lượt tình nguyện viên đăng ký hiến máu và thu được hơn 13.000 đơn vị máu.
Chiều cùng ngày tại rạp Sông Thương, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề Cuộc sống quanh em và tổng kết các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em hè 2019. Hè năm 2019, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh tổ chức hoạt động mỹ thuật giao lưu vẽ tranh tại 7 điểm nhà văn hóa xã phường, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 300 thiếu nhi tham gia. Với 450 bức tranh gửi về, ban tổ chức đã chọn ra 95 bức tranh để tham gia triển lãm và trao giải cho 33 tranh. Cũng trong dịp hè vừa qua, trung tâm đã tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, thu hút trên 3.000 thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia. Thông qua các hoạt động giúp các em hiểu thêm về lịch sử văn hóa con người Bắc Giang, hoàn thiện hơn các kỹ năng trong cuộc sống. Triển lãm tranh thiếu nhi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 17 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2009, ca trù đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong 10 năm qua, loại hình nghệ thuật độc đáo này vẫn tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị. Hiện nay, các câu lạc bộ ca trù trên địa bàn tỉnh đang hoạt động rất hiệu quả, là nơi truyền dạy, khơi nguồn trong thế hệ trẻ niềm say mê với ca trù, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của di sản trong cuộc sống của người dân. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Gần 10 năm nay, dưới mái đỉnh Ba Tổng thị trấn Neo, cứ vào ngày 13 và 25 hàng tháng, lại vang lên những làn điệu ca trù. Dù đã gần 80 tuổi, nhưng bà Đặng Thị Trấn vẫn luôn duy trì tập luyện cùng câu lạc bộ.
Với lòng đam mê, tôi còn sức khỏe đến đâu thì tôi phục vụ với cùng với câu lạc bộ, để cùng với là câu lạc bộ cùng với ban chủ nhiệm để đưa câu lạc bộ của huyện, câu lạc bộ ca trù huyện Yên Dũng tiến nhanh.
Ca trù là một bộ môn khó, rất kén người hát và người nghe. Dù vậy, ông Hà Thảo Chi, một em nhỏ năm nay mới 10 tuổi đã thể hiện rất thành thục các làn điệu khó của ca trù. Em được tiếp xúc với ca trù từ những ngày thơ bé và nhờ sự chỉ bảo truyền dạy của các thành viên trong câu lạc bộ. Thảo Chi chia sẻ.
Trong bộ môn này con cảm thấy rất đam mê và thoải mái. Con muốn góp một phần để góp phần gìn giữ và bảo vệ bộ môn này.
Còn ca nương ông Thị Hoài, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù huyện Yên Dũng cho biết.
Duy trì và phát triển được cái nghệ thuật ca trù độc đáo của dân tộc Việt Nam mình. Chính vì thế mà cộng với cái sự đam mê của mình nữa, cho nên là dù ở trong hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng quyết tâm là giữ bằng được cái câu lạc bộ của mình đấy, để cho nó không ngừng phát triển.
Bằng niềm đam mê với nghệ thuật, mong muốn gìn giữ di sản văn hóa, câu lạc bộ ca trù huyện Yên Dũng đã và đang nỗ lực khắc phục những khó khăn để duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Về phía phòng văn hóa thông tin huyện Yên Dũng, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm có nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích hoạt động của câu lạc bộ. Ông Tạ Hải Năm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng cho biết.
Trong thời gian qua, từ khi ca trù được UNESCO công nhận là nền văn hóa phi vật thể của nhân loại, thì các đồng chí lãnh đạo huyện cũng rất là quan tâm đến công tác duy trì và bảo tồn. Chúng tôi cũng thường xuyên cử các hạt nhân của câu lạc bộ đi tham gia lớp tập huấn của tỉnh tổ chức. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời các cái hạt nhân, các cái nghệ nhân có chuyên môn cao về dạy cho các thành viên của câu lạc bộ.
Dù đã khởi sắc, song công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp chính quyền và những nghệ nhân tâm huyết. Qua đó giúp ca trù thực sự lan tỏa và có vị trí vững chắc trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông, các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phía tây, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.